Người thấy như thế, vọng niệm như cát sông Hằng, đồng một lúc đều lặng lẽ. Nếu mình thấy được như vậy, vọng niệm của mình nhiều như sông Hằng, nó cũng có thể lặng lẽ được, không có khó chút nào. Người thấy như thế, công đức thanh tịnh như cát sông Hằng, cùng một lúc đồng đầy đủ. Mình thấy được như vậy đó, công đức nhiều bằng cát sông Hằng, một lúc đầy đủ. Cái này nói nghe nó hơi khó hiểu. Người ta nói tích công lũy đức, phải không? Mình làm một điều hay, một việc phải, việc tốt, để mà mình giúp người này kẻ kia, thì gọi đó là tích lũy công đức. Mà bây giờ mình thấy được như vậy, sao mà công đức nhiều như sông Hằng, một lúc đầy đủ? Thì như vậy là sao? Nhưng không có cần tích lũy gì hết. Vậy thì quý vị nghĩ sao? Thực ra nó không có gì lạ, bởi vì chúng ta tạo công đức trên cái sinh diệt. Tạo công đức trên cái sinh diệt, cho nên mình bòn mót từng chút công đức, mà công đức đó là phước đức, phải không? Phước đức, phước lành mình được cái công đức như vậy. Mà đã tạo công đức trên cái sinh diệt thì rồi nó cũng theo cái bại hoại. Còn nhận chân cái bản thể của chính mình, bản thể thanh tịnh trùm hết vô lượng vô biên, thì từ cái bản thể đó ứng hiện, thì tất cả cái lành, tất cả cái tốt, tất cả cái phước đức nó cũng đầy đủ trong đó. Bởi vì dạy 100 người tu chỉ bòn phước lành để được đời sau hưởng, không bằng dạy một người tu mà biết xa lìa tất cả phiền não để tiến tới Bồ Đề. Phải không? Chỉ một người mà nó còn hơn là 100 người. Thì này cũng vậy. Một người mà thể nhập được cái Như Lai Thanh Tịnh Thiền hay là Phật Tánh, thì cái người đó tất cả công đức đồng thời đầy đủ hết. Bởi vì không cái công đức nào bì được với công đức không sanh không diệt. Cái không sanh không diệt, cái đó mới là lớn. Cũng như nói cho dễ hiểu một chút, bây giờ chúng ta độ chúng sinh, độ chúng sinh bằng cách dạy tu bỏ ác làm lành, thì đó là chúng ta có phước rồi đó. Mà cái người tu đó cũng có phước, nhưng phước đó được sanh ở đâu? Trở lại làm người hoặc lên cõi trời là cùng. Trở lại làm người lên cõi trời rồi hết phước cũng trở lại nữa. Trở đi trở lại lên xuống mãi không cùng. Thì như vậy, chúng ta làm cái phước đó, nó có chứ không phải là không. Nhưng nó có trong cái giới hạn sinh diệt. Nó cứ nó quay quay mãi nó không có cùng. Còn bây giờ chúng ta độ một người tu mà được giải thoát sinh tử, thì cái nào có phước hơn? Ra khỏi dòng sinh tử, một người ra khỏi dòng sinh tử bằng 100.000 người lẫn quẩn trong sinh tử, phải không? Lẫn quẩn trong sinh tử được phước mấy rồi cũng lẫn quẩn. Phật không có khuyên mình lên cõi trời, là Phật nói rằng lên cõi trời hưởng hết phước cũng tuột xuống nữa, phải không? Mà lên trời ở không tu gì hết, là ăn là chơi biết là cái rồi tới hết phước cái tuột xuống, rồi xuống rồi lâu lâu ráng làm phước trả lên trển, trển rồi tuột xuống cứ vậy chạy tới lui hoài vô ích quá. Bây giờ ra khỏi cái dòng đó mới là trên hết, mới là cứu cánh. Vì vậy mà đạo Phật là giải thoát sinh tử, mục tiêu nhắm là từ chỗ đó đó. Cho mình bây giờ thì thực ra cũng mong cầu, cũng muốn cho được, mà muốn được chỉ được ở trong cái đối đãi sinh tử thôi, chứ không có cái được ra ngoài sinh tử. Vì vậy mà ở đây nói cái người độ được hay là người đạt được cái chỗ cứu kính thanh tịnh đó, thì cái đó là cái trên hết. Cái đó là cái cứu kính không có gì sánh bằng được hết. Vì vậy mà mọi công đức đều đầy đủ.